Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trường Tổ Đức Tần Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Tích Biên Hóa Địa Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California. Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Sư cô Thiên Nữ Hiền Nhân Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là Pháp Đàn. Tin Phật sự. Khóa tu Phật Thất 7 ngày tu niệm Phật tại Lưu Sơn Tự, địa chỉ số 7509 Moody Drive, thuộc thành phố Rosebud, California, zip code 91770. Và điện thoại để quý vị liên lạc là 626-280-8801. Kính thưa quý vị, thời gian tu Phật Thất gồm có 7 ngày tu niệm Phật từ ngày 16 tháng 12 cho đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2017. Kinh A-di-đà có nói, nếu có người thì nam tín nữ nghe về Phật A-di-đà chuyên trì danh hiệu hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày hoặc 7 ngày, nhất tâm không lặng, người ấy khi lâm chung Phật A-di-đà và thánh chúng hiện ra trước, người này khi chết tâm sẽ không điên đảo để được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà. Đây là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa. Kính thưa quý vị, chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, bao gồm công phu khuya, cúng hương, tụng kinh A-di-đà, niệm Phật, đi nhiếu, tọa niệm, mặc niệm. Công phu tối, khai thị về pháp môn tịnh độ của Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa và kết thúc một ngày tu tập bằng bài phát nguyện vãng sanh và hồi hướng công đức. Tất cả các sinh hoạt đều miễn phí, mọi người đều có thể tham gia. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị gọi phone 626-280-8801. Tất cả sinh hoạt đều miễn phí. A Di Đà Phật. Vừa rồi là chúng tôi đọc về khóa tu Phật Thất 7 ngày. Nay là khóa tu Thiền Thất vào mùa đông tại Lưu Sơn Tự. Thời gian từ ngày 23 tây tháng 12 năm 2017 cho đến hết ngày 10 tây tháng 2 năm 2017. Địa điểm vẫn là 7509 Moody Drive, thuộc thành phố Rosebud, California 91770. Chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 3 giờ sáng và đến khúc đến 12 giờ khuya, bao gồm 14 thời tọa thiền. Sau mỗi thời tọa thiền thì đứng dậy đi nhiếu trong vòng 20 phút rồi trở lại tọa thiền 1 tiếng đồng hồ. Buổi tối có thời giảng pháp, vẫn là Thích Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa. Chương trình thiền thất rất gắt gao và là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo của truyền thống thiền tông. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia tu luyện theo thời khóa càng nhiều càng tốt. Địa điểm ghi danh như đã nói trên, 7509 Moody Drive, thuộc thành phố Rosebud, California, số phone 626-280-8801. Quý vị có thể tham dự vài ngày, vài giờ, một tuần hoặc chọn khóa tu thiền thất. Vui lòng xin liên lạc với số phone vừa nói trên, 626-280-8801. Tất cả sinh hoạt đều miễn phí. A Di Đà Phật. Dạ thưa quý thầy cô, đây thì tu khóa 5. Và trước khi qua qua gọi là năm tay phải không ạ, của mình, thì trong cái khóa tu này nó có lời lạc như thế nào, xin quý thầy cô cho con biết. Thì con biết đây là cô đây cũng nắm rành về cái lịch trình này, xin cho con được hỏi cô trước. Hay như là vậy, thưa cô.
Thì theo như Hiền Nhẫn được học á, là thầy có dạng là thường thường là ở trong chùa thì trong năm là mình cũng bận rộn lắm, làm công việc rồi cũng tu tập sơ sơ, nhưng mà tới cái lúc mà thiền thất, Phật thất chính là cái lúc để mà mình tu gắt gao hơn thì mình có thể tiến bộ trong một thời gian ngắn.
Dạ mô Phật. Vâng. Thưa thầy Hiền Trì, và thầy có thể đóng góp gì cho chúng con được không trong cái hai cái tu thiền thất và Phật thất này?
Tôi thấy kinh nghiệm cái tu thiền thất Phật thất đó là mình không có lo nghĩ về cái gì khoát qua ngoài cái vấn đề công phu của mình. Tại vì ngày thường mình đã làm tất cả công việc thì theo thầy trụ trì đây dạy là mình làm như vậy đó, để mình phục vụ tam bảo, phục vụ Phật tử tới để mình truyền cái pháp cho người ta. ai cần gì tới mình giúp người ta. Thì làm hết những công việc đó thì chúng tôi dành những thời gian mà 2 tháng mấy đó để mà tự tu. Thì trong thời gian đó chúng tôi chỉ biết là theo thời khóa của thiền thất mà làm thôi. Thì mình tự, nếu mà là ngồi được đó thì nó có những giây phút rất là an lạc, mình tự mình biết, nó thấy tiến bộ mình biết.
À, thưa pháp sư, con thấy đây là quý ngài thường thu là Phật thất trước và thiền thất kế bên, cho con biết tại sao là có như vậy, nó có lợi lạc gì không?
Cái truyền thống như vậy thưa quý vị, là cái truyền thống chúng tôi đó, là theo cái đại thừa đó, những sư phụ ở sư thầy dạy đó, thì chúng tôi bắt đầu bằng cách là làm cái Phật thất. Phật thất thầy bị tương đối đó, Phật thất nhẹ nhàng hơn cái thiền thất một tí. Cái chương trình thiền thất nó quá gắt gao, thành ra cả cần cái thì giờ mình mới cơ thể mình mới quen được, mình cần bỏ một thì giờ trước mình chuẩn bị. Như chúng tôi đó, mình thường làm việc làm đúng quanh năm này, thành ra lâu lâu những cơ hội như vậy thì thiệt sự cũng có thì giờ chuẩn bị đâu nữa. Thành ra cái Phật thất thiệt sự là cái cơ hội rất là tốt để chúng tôi chuẩn bị. Còn như quý vị mà người thầy tu đó, quý vị sẽ thấy là cái pháp môn niệm Phật rất là đặc biệt. Thầy quý vị niệm Phật rất là nhẹ nhàng, cứ ba cái niệm A Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật từng ngày như vậy. Thì cái pháp môn thật theo cái Phật thất này, cái dụng ý quý vị phải niệm Phật cả ngày á, khoảng chừng bắt đầu từ sáng tới tối rồi bỗng nhiên cũng bắt đầu thấm từ ngày thứ nhất là thấm tới ngày thứ nhì, tiếp tục thấy tới ngày thứ nhì còn thấm hơn nữa. Tự nhiên cái bản khi thất là quý vị rất dễ để nhập định. Thành ra cái pháp môn Phật thất á, quý vị cần niệm Phật lâu một thời gian cả ngày như vậy thì thấy ảnh hưởng hạnh phúc. Thường thường mấy người có công phu đó, cái khoảng chừng nội một ngày họ thấy cái có cái ảnh hưởng hạnh phúc. Còn cái người tâm an lạc và niệm Phật nó rất là vui. Hoặc là cái tâm thường ngày như những người đi tu pháp môn tịnh độ đó, người ta thường thường có tới tu chủ nhật thôi đó, là tu được vài tiếng thấm. Chúng tôi là nếu một ngày đã bắt đầu thấm, công phu tốt một ngày thấm, nếu chưa đủ thì ngày thứ nhì bắt đầu thấm, ngày thứ ba bắt đầu thấm. Thành ra khi niệm Phật, khi vị trí đi theo đại chúng niệm Phật thôi thì nó có người rất là dễ tâm là dễ ác nhất. Thì đó là cái mình cần nhờ cái lực của đại chúng và tụ chung làm như vậy. Chuyện cái gì quan trọng hơn nữa là khi vị có những cơ hội là chúng tôi cố ý là bỏ những cái giờ buổi tối mỗi ngày đó, nó khác với quý vị nghe. Thì tôi biết rằng quý vị để tu pháp môn tịnh độ này có nhiều cái sự thắc mắc, có nhiều cái vấn đề mà không được giải quyết. Tu mà cứ có nhiều nghi vấn, có những cái những cái sự hiểu lầm. Tại vì pháp môn tịnh độ thật ra nói ra thì mấy cái người hướng dẫn quý vị tu đó theo cái lý thuyết thôi, không có được cái sự có được sự huấn luyện rõ ràng. Thường thường những người mình huấn luyện nó bị toàn họ đọc sách ra rồi họ suy luận, họ nghĩ, họ nói, họ hiểu như vậy thôi. Cái pháp môn niệm Phật này là quý vị có thì thấy mới nói được. Chúng tôi rõ ràng dạy chúng tôi là phải mình nói cái mình thấy mình biết, không thể nói mà tưởng tượng, đọc sách không có đủ. Nên chúng tôi biết là nhiều người đã tới gặp thầy nói chuyện nhiều lắm, họ hỏi là con được dạy là pháp môn nói như vậy, sắp nói cách khác thì cái nào là đúng, cái nào là sai, chúng tôi giải thích họ nghe. Cái chuyện là chuyện rất là quý hóa quý báu để cho quý vị có cái cơ hội để quý vị thắc mắc. Nhiều khi quý vị này là biết thắc mắc như vậy mà có những thắc mắc mà không được giải quyết rồi quý vị cả đời cũng khó mà đặt thành thành.
Cảm ơn các thầy cô. Nghĩa là có cái nghi thì có việc hỏi với thầy cô, nhưng mà chỉ có thật sự là thưa quý vị thì có những vị thầy có chánh kiến mới có thể giải quyết được cái nghi đó mà chúng ta đi đúng đường thôi, chứ không là khéo là chúng ta sẽ rơi vào tà đạo và đi sai đường.
Dạ mô phật mình còn đi tới đâu khó được hạnh phúc.
Thưa quý thầy cô, một lần nữa thì con có hỏi là khi mà mang cái tâm tới để mà tu Phật thất như vậy đó thì nên có được cái tâm thế nào? Thường là chúng con là có bận biểu gia đình nè, đa phần là như vậy, là có con có cái thì nhiều khi là việc nhà cũng chưa xong. Được. Khi mà tới đâu thì nó vẫn còn cái phiền não. Được. Cho nên khi mà tới đó thì như thế nào thưa quý thầy cô?
Thì tới như vậy thì cái gì quan trọng nhất là cái pháp này, pháp bên đại thừa chúng ta đó, pháp môn niệm Phật chúng tôi dựa theo mà tu đó là pháp môn đại chúng. có nghĩa là cái gì mình tu, mình dẹp cái bản ngã mình, đi theo đại chúng làm gì mình làm vậy, là phát đại chúng như vậy là mình hòa với đại chúng, mình không có lộ ra là tôi có hơn người ta hoặc tôi là người Phật hay hơn người ta, là tôi đi hay hơn người ta. Mình đi để mình tu pháp đại chúng, là mình tu là mình đứng là mình tu, đại chúng làm gì mình làm vậy, ta lại thì mình lại, ta niệm Phật mình niệm Phật, ta ngồi mình ngồi, mình đi ăn trưa mình đi ăn trưa, đến cái độ mà mình đứng đó mình tu đó, mình đi niệm Phật đó. Không ai biết mình niệm Phật không, mới thực sự là đại chúng.
Nam mô Phật. Tức là thôi quý vị có phiền não ngoài, nhưng mà bước tới cõi chùa thì chúng ta nên xả bỏ hết tất cả mọi muôn duyên đó,
tự động mà theo, tự động mà theo đại chúng, cái đó tự động nó dẹp.
Ô hay quá, hay quá, theo cái lực của đại chúng như vậy, theo cái trào lui đó. Dạ, yeah, mô Phật.
Đó là pháp đại chúng, ý nghĩa pháp đại chúng. Vâng. Bên đại thừa cũng vậy, nên người thường sẽ thấy những cái pháp môn họ tu, người còn họ chưa hiểu pháp đại chúng, là họ còn chú trọng những cái mà chưa đúng với pháp môn đại chúng.
Dạ, vâng, vâng, pháp môn đại thừa của quý ngài. Dạ, yeah, thưa quý thầy cô, bây giờ chúng con đi qua một cái chương trình cấp 2 của mình. Vâng, thì cái đề tài ngày hôm nay đó là đối với đại chúng thường hỏi, đó là bài này phải nói về cái quan điểm của Phật giáo thế nào đối với sự sự bỏ thai nhi, từ chối thai nhi, tức là nói nôm na thì người đời nói là phá thai. Vâng, phần 2 của chương trình thì chúng con sẽ nói về cái đề tài này để cho biết Phật tử chúng ta hãy trọng, thấy thật trọng hơn trong vấn đề quyết định bỏ hay là từ chối sự ra đời của một thai nhi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thưa mấy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai về pháp đàm lần này. À, Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai nói về quan điểm về vụ phá thai đối với Phật giáo. Dạ thưa quý vị, Phật giáo coi phá thai là một tội rất nặng, phải chịu quả báo hết sức là trầm trọng. Đạo Phật luôn tôn trọng sự sống và bảo vệ sinh mạng của mọi loài, chứ không riêng gì của loài người, không ủng hộ việc phá thai. Phật giáo quan điểm sự sống hay sinh mạng có mặt khi bắt đầu thụ thai, bởi lẽ đó phôi bào vẫn được coi như là một sinh mạng. Đức Phật đã nói tới tội ác phá thai trước Kinh Thánh. Đức Phật đã gọi dứt khoát rõ ràng là tự phá thai phải chịu quả báo nặng nề và kéo dài. Kính thưa quý vị, phá thai một thai nhi hay không để được sinh ra làm người, một thần thức phải hội đủ nhân duyên, đó là có cha có mẹ và sau đó thụ thai, tức là có sự liên kết giữa cha với mẹ và một cái thần thức sắp sửa thụ thai đó mới có thể tác sinh trở lại làm người. Mà thai nhi là mầm sống, nếu hủy diệt đó là hành động phá bỏ và từ chối. Hủy diệt là cơ hội hiếm có được hủy hoại, cơ hội hủy hoại cơ hội hiếm có của một thân người, đó là của một thần thức, là hành động cắt đứt mối tương quan của nghiệp lực gây ra tạo sự ân hận ra đời của thai nhi, của hương linh đó. Đấng sinh thành của thai nhi này phải chịu trách nhiệm một món nợ nghiệp lực không thể, đó là chính là cái nghiệp sát và nghiệp sát đối với thai nhi đó. Thưa quý thầy, là quý thầy cho chúng con được khai thị cái màu móng phá thai đó là ảnh hưởng tới cái người bố mẹ đó như thế nào, và thai nhi đó sẽ là cực lực là phản đối và có thể là gây hại như ta sao trong cái kiếp về sau, thay vì là Phật cái thầy cô không?
Thì theo như hình nhẫn ở chùa thì thấy cũng có nhiều người họ cũng có tới chùa để họ hỏi thầy xin ý kiến. Thì cái chung chung á, là thứ nhất là cái người mẹ là họ cảm thấy lúc nào cũng bị ngay nhất hết á. Họ vì cái hoàn cảnh kinh tế, hoàn cảnh gia đình hay gì đó, họ không có giữ được đứa bé, nhưng mà sau khi họ phá thai thì họ không có có được sống được vui vẻ.
Dạ, mô Phật. Thưa cô, thì thường là mình khuyên một cái, nếu mà đưa ra thì có thể đưa chỗ khác để mà họ nuôi dùng, nếu có người nhận nuôi thực tế thì tốt hơn, là cái nghiệp lực giữa bố mẹ và cái thai nhi đó, đó thì coi như họ có cơ hội để mà họ trả nợ hoặc là báo ơn báo oán gì đó.
Vâng. Dạ, thì thường thường là khi mà họ đã họ tới chùa đó là họ đã xong rồi, sự việc nó đã xong xuôi rồi.
Đã phá rồi. Vâng. Thì mới tới chùa. Dạ vâng. Rồi thầy cô có cần biết nào cho con được hay không? Thầy nhìn chi?
Theo tôi thấy thì đúng như anh mới nói đó, là một mình phá thai là một cái hành động mà mình sát sanh rồi. Thì nếu mà trước đó mình phải có cái quyết định trước đi, bây giờ nó xảy ra thì một là chịu cái cực khổ với đứa nhỏ này hoặc là chối bỏ liền. Mà thường theo thầy nói đây á, tôi chúng tôi thầy dạy biết tôi biết nghe nghe thầy nói thường là thường sau đó là người mẹ thường rất là thiệt hại, rất tổn hại rất nhiều và sẽ đưa đến những cái bệnh gọi là trầm cảm nặng suốt đời luôn. Và chưa kể là những cái đời sau này nó tới báo quán với nhau, ân quán rất là phiền hà. Thì theo như tôi thấy có một tổ chức như trên chỗ cái vùng Bắc chỗ Sacramento đó, như tổ chức của Thiên Chúa hay gì đó, rất để các bạn rất hay là xin đừng phá thai đứa nhỏ của bạn, chúng tôi sẽ nuôi để cho số con.
Dạ, rất từ bi quá. Dạ, xin pháp sư giảng dạy cho con. Dạ, chúng con về cái bản lý này.
Chúng tôi thì trong chùa thì không biết về cái việc thành thật mà nói thì không biết cái hoàn cảnh khó khăn của một cái người nhà, người mà có cái quyết định phải phá thai. Nó khó khăn mình phải thông cảm với chuyện này. Hay là chúng tôi hoàn toàn hiểu là cái không ai muốn làm chuyện đó là bất đắc dĩ. Ngay người Tây phương thì ta coi chuyện nó hơi thông thường một tí, nó không có gì làm, nhưng đều đối với có gì thì mình phải công nhận một cái đây một cái một cái một cái nghiệp sát sanh giết con mình, thành ra thì cái quyết định này nó khó khăn lắm, tôi đối hiểu như vậy. Cá nhân của thầy đó thì người ta tới chùa chúng tôi là sau khi họ phát thai rồi họ mới tới, chúng tôi chỉ thấy cái kết quả cái đó thôi. Nếu mà có nói thì đi cũng dám nói nhiều, phải nói nhiều quá người ta tưởng chúng tôi là hăm dọa họ hoặc là làm cho họ buồn thêm. Từ thường 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 lưu ký họ tới gặp chúng tôi đó, thường thường là họ toàn là cái hạng như phá thai rồi, hoặc là trong quá khứ đã phá thai rồi, hoặc là mới phá thai xong, thì đại đa số là toàn là phá thai từ lâu rồi. Thành ra các hạng cái cô kia vừa phá thai lúc còn mấy tuổi, bây giờ 40 tuổi thì bắt đầu làm ăn khá rồi này nọ, rồi bắt đầu đi mới học Phật pháp, mới học pháp rồi tội từng độ chúng tôi. Tôi nói mới dạng như cô biết là như vậy là cái người con đó, cháu gái đó sẽ bị nó quỷ. Đây là nó là mẹ mình giết mình, cha mình giết mình, nó mỏ mình được một bên, nó thương mình, nó thương mẹ mình, nó thương cha bên thì nó là hận thù cảm ơn nó tại sao cha mà đi giết con, mẹ mà đi giết con, thành ra nó một bên một nửa thương, một bên một nửa hận, thành ra nó cứ ám ảnh với mình hoài. Chẳng hạn như tối ngủ nó hiện ra rất là giấc mơ, hoặc là nó về nó khóc lóc khổ sở. Thì cái cá nhân cái người mà phụ nữ nhất là tội nhất là người phụ nữ tham ban cái thai đó rồi còn bị ám ảnh cả đời luôn. Thường thường những người tới gặp thầy toàn bị bệnh chán đời thôi, thầy chỉ thấy như vậy thôi. Thành ra chúng tôi người ta mới tới cầu cứu, thì như hạng với cô thì kể thôi. Cô bây giờ nhà làm ăn khá rồi, thành ra bây giờ cô mới học Phật pháp, cô mới hiểu là cái người con của là nó bị oan, nó chết oan như vậy, nó siêu thoát không được. Thì thầy cô mới đi mấy chùa Việt Nam, cô qua bên chùa Việt Nam, cô cúng hết chùa này chùa khác, xin người ta cầu siêu, thầy cô cầu siêu. Con chùa kia cô xây cái tháp lên, chỉ riêng con của cổ thôi để cho mấy bài vị bản sanh từng làm như vậy rồi. Và mỗi đêm đó, nó vẫn mơ thấy về khóc khổ sở như thế. Tôi mới tới gặp thầy, tôi hỏi bây giờ mẹ ra sao? Thì mình giảng chỉ biết lý thuyết là thì mình làm như vậy thì thường thường con mình nó khó tiêu, siêu thoát lắm. Nó thường thường là con quỷ ám, mình có thấy nhiều quá. Người da trắng cũng bị, người Việt Nam cũng bị, người ngoại quốc cũng bị, ai cũng bị thế đó. Thì đứa con nó bỏ mình cũng được, nó thành con quỷ. Thành ra nó cứ ám mình hoài, cái ám như vậy nó khiến mình bị chán đời, hoặc mình bị bệnh hoài. Thành ra người ta hỏi thầy sao, thầy mới nói là thì người ta nói là cái vấn đề như vậy là quý vị phải tìm cách là giúp nó siêu thoát, tại vì nó không siêu thoát được đó thì nó sẽ ám ảnh cả đời, nó vẫn phải là đời này xong đâu, kiếp sau nhiều khi trả chưa xong là nó còn trả mình tiếp nữa. Thành ra cái thường thường như vậy thì phải kiếm cách để giúp cho bạn sanh, giúp cháu nó bạn sanh. Thì chúng tôi may mắn là khi gặp những trường hợp như vậy đó, thì họ tới họ thì chúng tôi giúp cho cái pháp bạn sanh chúng tôi, thì họ mấy cháu được siêu thoát, không còn nó còn thở đó ám ảnh. Và thành ra chúng tôi biết cái có cái pháp bạn sanh nó quan trọng lắm, là tại vì khi thai bị chết oan, thành ra nó có quyền, nó có quyền tới ám ảnh cái gì cả đời luôn. Thì khi tiếp sau tiếp tục ám ảnh tiếp, thành ra quan trọng nhất là cái phải có cái phá thai là mình không nên làm, mà phá thai rồi nở, phá thai rồi cái đó là cái tình trạng đích xảy ra cho rất nhiều người phụ nữ, cái thân người đàn bà tội. Thành ra biết làm như vậy rồi thì là, theo kinh nghiệm mình thấy thì sau 12 năm hoàn được pháp tình độ, mình thấy là rất nhiều người phụ nữ tới gặp thầy còn là bị chán đời, họ ai cũng bị chán đời, á hẳn cháu mấy cháu là thì chúng tôi giải quyết được cho nó đó, thì thấy là thì nó họ không thấy, họ thấy nó về đòi là không muốn thấy nó về, nó áp rồi xong rồi nếu mà đúng thời gian, đủ thời gian nó giúp cho nó thì nó đủ phước nó đi bản thân tới cơ được lạc thì cái nợ nó được giải
quyết. Cảm ơn bác sư. Chị trên con là rõ ràng như vậy. Và thường là những người mẹ mà đã phá thai với người bố và mà có cái cộng trung nghiệp như vậy rồi đó,
của người bố, thầy xin lỗi, người bố cũng bị chán đời,
dạ vâng,
ám cả hai bên,
dạ vâng, thì coi như là cái thai nhi họ đâu có nghe, họ thấy là đang người là sát hại cho mình thì làm cái gì họ không nghe, dạ. Cho nên phải có một vị là có đạo lực như vậy thì nói qua có thể là họ tăng lên cái đạo tâm của họ nghe.
Sự thật là tại vì họ ví dụ mình làm cái pháp mà họ có lợi họ mới nghe lời được, dạ. Nếu mà nó pháp dạ. Mà cứ pháp mà dạ. Mà không có ảnh hưởng dạ. Thì nó cứ tới nó ám hồi là chịu rồi.
Dạ, vâng thưa con pháp sư.
Cái gì nó tránh, cái này tránh được, cái này không bị chạy cũng được. Dạ. Mình nói là giúp nó mà nó không được sự giúp, nó cứ ám mình hồn.
Dạ, vâng. Chứ anh một kẻ đó.
Cô kia mới chạy từ hết chùa này đến chùa khác, dạ. kiếm hồi.
Và ngay cả người bố mà không có biết cái chuyện xảy ra nữa, họ cũng vẫn bị ảnh hưởng.
Vâng, như là trước là con đã nghe nói pháp sư nói là thường là bị ung thư, hay là những bệnh hiểm nghèo không? Mà
chán đường thấy... họ thấy thôi đó, họ thấy dạ. Cái bệnh, cái đợt chán bệnh chán đường thôi, chán đường thôi, họ chưa thấy cái bệnh kia nữa, cái bệnh kia chưa thấy.
Dạ vâng, dạ vâng. Cho nên là thái nhi mà khó khăn lắm mới được làm người, thì bạn là khó khăn lắm mới được làm người. Và cái buổi sát sanh này thì coi như là rất là tệ như vậy. Mà thưa cho thầy con đọc thêm một phần nữa là hành bệnh thế nào là phạm giới là sát sanh của chư Phật nói. Vâng. Thứ nhất là Đức Phật nói là có năm điều mà để kết tội đó là sát nhân hay không, hay là tội sát sanh. Thứ nhất là đối tượng bị giết đó phải là chúng sanh, như vậy là thai nhi là chúng sanh, được không? Mà coi như là cái người giết hại đó là phải biết rằng người giết hại đây là, ở đây thì nói là, xin lỗi quý vị, là người bố, người mẹ. Phải nhận rằng đối tượng mà mình sắp sửa bị giết là chúng sanh hay không? Biết đó là khổ tai, là sát sanh, nó bị hai cái rồi. Và sau đó là người đẻ ra, người sản phụ đó có tác ý giết thai nhi không?
Cố ý là giết không?
Vâng, đó là cố ý rồi, chứ không phải là tự ép. Và cái thứ tư nữa là người mà sát sanh đó là phải có một cố gắng nỗ lực để giết bằng một biện pháp, bằng mọi cách, tức là cố ý rồi. Tìm một cách để mà trục xuất cái thai ra ngoài. Và khi năm là kết quả chúng sanh đó thì giết, đó là cái
kết tội. Phá thai đó là tội ác.
Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Thời giờ chúng tôi đã hết, kính chúc quý vị thân tâm được lạc. A Di Đà Phật.